body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay cũng là đúng ngay ngày trăng tròn tháng chạp năm Ất Mùi, tức là còn 2 tuần lễ nữa chúng ta sẽ đón Tết. Theo truyền thống thì hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo, và chúng ta thường gọi là thành Phật. Chữ Phật á nghĩa là giác ngộ. Người nào giác ngộ, người đó là Phật. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tức là khi chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu biết mọi sự mọi việc một cách đúng đắn, gọi là giác ngộ. Mà khi chúng ta hiểu nó một cách rõ ràng thì tất cả những cái mấu chốt, những cái gút mắt, những cái đau khổ trong lòng chúng ta mở ra, giác ngộ còn được gọi là giải thoát. Có nhiều Phật tử nói tôi tu theo đạo Phật, tu tới ngày giải thoát. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng chắc có ngày nào mới kêu giải thoát, mà thiệt sự mình vẫn chưa biết sao gọi là giải thoát. Biết nhiều khi mình giải thoát rồi mà mình chưa nếm được làm sao. Cũng như mình nói là tôi ước gì tôi biết được tiền, nhưng mà mình có tiền mình cũng không biết này là tiền. Có một hôm Pháp Hòa đi đâu về Pháp Hòa quên rồi, mà quá cảnh ở Đài Loan thì có một bác kia, bác ngồi kế bên Pháp Hòa, bác nhìn cái Pháp Hòa hỏi chào bác. Bác ở Mỹ. Bà mới nói chờ thầy nhìn giống thầy Pháp Hòa quá ha. Cháu Hòa nói ồ dạ chắc giống. Mà thầy phải thầy Pháp Hòa không? Nói dạ không. Cái một lát nữa bà con tới cái Bắc Kiều, bà nói nè nè coi ông này ông giống thầy Pháp Hòa ghê không. Mà thầy biết thầy Pháp Hòa không? Thầy ở Canada. Pháp Hòa ngồi tỉnh bơ không biết. Một lát mấy vị kia mới lại chọc, nói trời ngồi sát bên mà không biết. Thì nhiều khi mình cũng giống vậy. Trong bụng của mình, trong lòng mình lúc nào cũng có 2 chữ giải thoát. Và mình nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ được giải thoát. Nhưng mà nhiều khi giải thoát nó tới mà mình có biết nó chưa. Giải có nghĩa là mở ra. Thoát nghĩa là mình vượt thoát nó, mình không còn bị dính nữa. Một sự hiểu lầm nào thì là cột. Hết hiểu lầm là giải thoát. Khi mình hiểu ra mọi cái sự việc trên đời này một cách rõ ràng, gọi là giải thoát, là giác ngộ. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề đó trong 49 ngày đó. Rồi một ngày đó sáng, một trong kinh diễn tả là một sáng sao mai vừa mọc, hàng phục ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Một sáng sao mai là gì? Tức là một buổi sáng bình minh, mặt trời vừa ló dạng, thì tượng trưng cho một ngày mới. Thì ngay giây phút đó, tự nhiên tất cả những hiểu lầm, những khổ đau, những phiền lụy trong lòng mình nó tung ra hết. Mình cũng vậy, tự nhiên có một ngày đẹp trời nào đó, mọi khổ đau, hiểu lầm ở trong lòng mình bây giờ nó không còn nữa. Thì giây phút đó là giây phút giải thoát giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng tập giác ngộ, giải thoát từ từ nha. Bây giờ tập giải thoát hoàn cảnh đi. Bây giờ hoàn cảnh của mình sao? Có người thì khổ chồng, có người khổ con, có người khổ vợ, có người khổ anh, có người khổ em. Và tất cả chúng ta hiện đang khổ kinh tế. Đó. Như vậy thì bây giờ mình ngồi đó mình cứ bàn luận chữ giải thoát, thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh. Lúc kinh tế tốt, mình làm ăn được, mình xài khá một chút. Khi kinh tế xuống, việc làm mình không có hoặc là ít giờ, mình xài gói ghém một chút. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Ví dụ như hồi đó mỗi tuần mình đi ăn tiệc, bây giờ mình còn lại tháng đi một lần, mà một tháng một lần thì nó đỡ tiền. Ở đó mình đi cắt tóc mỗi tuần, bây giờ thôi để dài dài hết một lần luôn. Còn nếu muốn gọn thì mình cạo. Cái giải thoát hoàn cảnh có nghĩa là cái hoàn cảnh nào mình sống theo cái hoàn cảnh đó. Tùy cảnh, tùy thời mà chúng ta sống. Pháp Hòa ví dụ á, khi mà đường không có trơn á, mình đi rất là nhanh, đi không sợ té. Nhưng mà một khi mà mình bước ra, mình thấy đường bóng lưỡng, nó trơn, thì bắt đầu cái bước chân mình đi sao? Đi từ từ, đi cẩn thận. Nếu mà trời ban ngày á, mình bước ra cửa đó, trời sáng trưng về cái mình đi một cách dễ dàng. Nhưng mà hễ mà mình bước ra ngoài mà gặp trời tối, cái bắt đầu mình lấy tay mình lần mò, mình vịn, mình đi từ từ, mình sợ té. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Hễ khi nào mình gặp cảnh nào thì mình tự khắc mình phải cẩn thận cái hoàn cảnh đó. Cái đuôi á, cái tờ giấy nè, bây giờ tờ dài tờ ngắn nè, giấy thì nó có thể nó đủ size hết á, nhưng mà quan trọng là khi chúng ta xếp nó lại, gấp nó lại, sắp xếp nó lại thành, thì chúng ta nắm cái đầu của mỗi tờ giấy lại như thế này. Dài ngắn phía sau này là không sao hết, quan trọng là chúng ta nắm được tất cả các cái cạnh này cho nó vô một khớp với nhau. Cái chỗ đó là cái chỗ cần tu, cần sống. Cách đây mấy ngày có một sư chú giúp Pháp Hòa làm giấy tờ. Thì khi mà sắp xếp vô thì đôi lúc mấy chú kẹp á, thì nó không có bị gì. Mấy chú cứ theo cái lệ là sắp về lên thôi, thì lúc mà kẹp trên thì những cái tờ ngắn này nó lọt lại. Thì may là khi Pháp Hòa dỡ lên thì những cái tờ nó rớt ra, Pháp Hòa chụp lại kịp. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa dạy cho sư chú xếp. Bất cứ tờ, dù một cái receipt thật nhỏ, nó cũng có cái cạnh của nó. Một cái tờ giấy thật to, nó cũng có cái cạnh đó của nó. Con đừng có quan tâm cái tờ đó nó to, nó ngắn, nó dài như thế nào, mà quan trọng là con phải cầm từng cái nếp nó ngay như thế này, thì nó dính lại hết, mấy cái này không sao hết. Cái người tu ta cũng như vậy, cái người chúng ta sống cũng như thế. Cuộc đời nó có thể đến với ta đủ thứ vui buồn, được mất, thịnh suy mỗi ngày như mỗi tờ giấy nó đến trong đời mình ngắn dài vậy đó. Nhưng mà thủy chung đó là giấy, giấy là tức là nó phải có cái gốc đó rồi mình gấp lại. Người ta tặng cho mình bất cứ cái gì mà nếu mình biết cất, mình biết gấp lại thì được hết á. Thưa đại chúng là mỗi một tháng mình cộng bill, không có cái bill nào nó cũng giá hết á. Còn cái bill thì 50 đồng, bill 30, rồi tới cuối tháng mình làm một cái sắp chung lại với nhau để mình chuẩn bị đi khai thế. Thì cái quan trọng là mình sắp bill nó vô trong thứ tự, còn giá cả nó không có, nó khác hết á. Có những cái mình đi mua có 10 đồng mà những có cái trái phải mua tới 1000 đồng. Cuộc đời nó cũng vậy, có những cái nó rất là nhẹ nhưng mà thủy chung nó vẫn là cái bill. Cái quan trọng là chúng ta biết sắp xếp nó thành ra một sắp không, nó gọn gàng được. Đừng có bắt là công ty nào ra cái invoice nó cũng phải cùng một loại giấy, cùng một cái size giống nhau. Mỗi công ty nó xài invoice khác nhau hết. Mà khi tất cả những tờ giấy đó lọt vô tay mình rồi thì mình sẽ sắp xếp lại được. Đời là vậy thôi. Cho nên cái chữ giải thoát là vậy đó. Mình giải thoát hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó, nó không có khổ bằng cái khổ của tâm. Cho nên giải thoát hoàn cảnh rồi thì mình giải thoát nội tâm. Người ta chen lấn, tại vì đông quá thì phải chen lấn. Mà bây giờ mình đứng mà mình xếp hàng theo thứ lớp mà mình bực bội thì tức là mình chưa giải thoát được nội tâm, tự tâm mình chưa giải thoát. Thí dụ như mình ở nước ngoài không có khạc nhổ bừa bãi, không có xả rác lung tung, mà ở Việt Nam mình đi mua đồ là chen lấn. Mình đang đứng mình trả tiền vậy cũng có thể có người khác xen vô trả, tôi trả trước tôi bận. Vậy thì cái người bán thì ta chiều khách, lấy tiền thì cứ lấy thôi, mà không có ở đây là phải xếp hàng. Cho nên là mình ra nước ngoài rồi thì mình cũng phải học cái cách đó của người ta, xếp hàng thứ tự. Ông gì không cần biết, mà ở trong văn phòng ta để first come first serve. Trừ trường hợp ngoại lệ là có những người người ta đang bệnh rất nặng, người ta cần phải đi vào trong emergency liền thì bác sĩ sẽ tiếp người đó, còn không thì mọi người bình đẳng giống nhau. Rồi nếu mình nói tôi hồi nào giờ tôi không có xếp hàng, ở bên tôi là cái đó là ở bên anh, ở bên xứ của anh, còn qua xứ này rồi thì anh phải đi theo cái cách sống ở đây. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Và thưa đại chúng, mà khi nội tâm của mình xả bỏ được những cái phiền não mà nhỏ nhất chút chút, tự nhiên mình giải thoát được. Có một sáng nào đó tự nhiên mình bừng tỉnh ra, mình thấy cuộc đời này quả thật không có gì hết. Nếu như mà mình từ ngày mình qua đây mình đi làm mà mình không hề xài đồng nào thì chắc giờ mỗi người cũng dư cả nửa triệu. Nhưng mà tháng nào lãnh lương ra thì mình có chỗ để mình chi hết. Giỏi lắm là trong băng giữ vài ngàn để gọi là tích cóc phòng cơ, chứ còn không có dư. Cho nên rồi mình làm thật là nhiều, nhưng mà rồi cũng có cái chỗ để mình chi. Đó, tiền mình làm ra mình cũng không giữ được. Sức khỏe của mình, mình cố gắng mình uống bao nhiêu thứ thuốc bổ cũng đâu giữ để nó khỏe hoài được. Mình kìm tím bao nhiêu loại kem cho nó dưỡng da, mình sức lên mà rốt cuộc nó cũng từ từ nó nhăn. Mà nhiều lúc mình đâu có muốn nhăn, Nhưng mà nó nói mình bực quá, mình tự nhăn à. Cho nên nhiều khi đâu có ai làm mình nhăn đâu. Đó gọi là nhăn thiên nhiên đó, nhăn tự nhiên đó. Rồi thành thử ra mọi người mới thấy rằng mình không muốn già, nhưng mà già nó vẫn đến. Mình đâu có muốn bệnh, bệnh nó vẫn tới. Rồi mình đi làm thiệt nhiều. Hỏi đi làm để làm gì? Làm để kiếm tiền. Hỏi kiếm tiền để chi? Mua thuốc bổ uống. Hỏi uống thuốc bổ để làm gì? Để khỏe, để đi làm. Đi làm để làm gì? Đi làm kiếm tiền, mua thuốc bổ uống. Cho nên nhiều khi làm thiệt nhiều tiền, nhưng mà tối ngày cứ đi bác sĩ uống thuốc bổ không. Để có sức khỏe để đi làm. Nhưng mà cái người mà người ta giải thoát hơn chút thôi, mấy mươi năm nay tôi làm tôi nuôi con, bây giờ tạm thời con cái cũng ổn định, sức khỏe mình cũng đã lớn tuổi, đã già thôi, bây giờ bắt đầu dừng lại một chút, nghỉ ngơi một chút. Hồi sáng này có một đạo hữu lên chùa thỉnh Phật thờ, ông ngồi mới nói chuyện, nói giờ con thấy mấy mươi năm mình sống ở đây rồi, rốt cuộc mình đi về chùa mình thấy tâm hồn mình thảnh thơi. Pháp Hòa mới nói tuổi 50 là tuổi bắt đầu về chùa vừa rồi đó. Lúc hồi xưa là con nó theo mình, bây giờ con nó đâu có theo mình nữa. Bây giờ có người theo mình thôi, mấy ông thầy theo thôi. Cho nên mình phải theo thầy. Tới cái tuổi mình về chùa đó, mình lấy cái niềm vui. Tại vì bây giờ á, cuộc đời á, lên xuống thịnh suy, vật chất, tiền tài, danh lợi, hơn thua, phải quấy mình cũng đã trải qua rồi. Rốt cuộc mình thấy những người hơn thua với mình cũng có kẻ đi, những người thắng mình cũng đi rồi. Thấy không? Những người mà ngày xưa chơi ghét mình, giờ họ cũng ghét kia rồi. Thôi bây giờ mình muốn ghét gì nữa? Bây giờ còn một cái gác thôi là gác kiếm, không còn muốn luôn vậy nữa. Thì khi mình chứng ngộ, mình hiểu được cái đó gọi là giải thoát, hay là nói một cách khác là giác ngộ. Bây giờ mình ngộ ra rằng, mình giác được rằng càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sanh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó người ít ham muốn thì được tự tại. Đó, tám điều giác ngộ mà hồi nãy chúng ta vừa đọc ở trong kinh, tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Phật thường nên ngày đêm quán chiếu rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Phải không? Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Ở bên Mỹ một tổng thống chỉ được 2 nhiệm kỳ thôi là 8 năm. Bây giờ mà cái vị tổng thống đó mà có muốn ở lại cũng không được. Hết 2 nhiệm kỳ là phải xuống. Ở Canada không có tổng đó, thành thử cứ vận động hoài. Rồi thế nào rồi cũng một cái chế độ nào rồi cũng thay đổi. Không phải nhớ hồi về mình mới qua khoảng năm 8 mấy liberal. Bây giờ NDP, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân này là một nơi tích tụ của tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì tâm mình nghĩ ác cho nên thân mình làm ác. Vậy thì thân mình là cái chỗ chứa tội, còn tâm mình là nguồn suối sinh tội. Trời ơi, cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, nó ngắn nó gọn vậy đó. Mà hễ người nào mà bước chân vào chùa mà đi tu á, là phải học cái kinh này, học thuộc lòng. Thứ nhất là giác ngộ rằng chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Những cấu tạo của năm uẩn, thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Để hễ tâm mà nghĩ thiện thì thân nó hành thiện, tâm mà nghĩ xấu thì thân nó sẽ hành xấu. Cho nên tâm mình là nguồn cội của tội lỗi hay là phước thiện. Thế thì đạo Phật dạy mình tu cái gì? Mà một khi mình giác ngộ rồi là mình giác ngộ cái tâm. Cái tâm mà giác ngộ rồi là cái tâm trong sáng, tâm sống với thiện lành. Mà hễ cái tâm trong sáng đó được rồi thì miệng cũng trong sáng theo, việc làm cũng trong sáng theo, gọi là Phật. Phật là người thanh tịnh thân miệng ý, giải thoát giác ngộ. Cho nên Phật thành Phật không có gì đặc biệt. Vậy thì có thể có những ngày chúng ta thành Phật, nhưng mà tại vì cái kiểu của mình là thành Phật part time thôi. Phật thành Phật full time, cho nên là lúc nào Phật nói cũng chánh niệm, Phật đi cũng chánh niệm, còn mình nó là tùy lúc. Gặp người mình thương là mình rất chánh niệm, còn gặp mình người không ưa là không cần chánh niệm gì hết. Mà mình còn tuyên bố câu nữa: để tôi phải thế thiên hành đạo, tôi thử con nhỏ này rồi tôi sao. Cho nên mình không giống Phật được. Nhưng mà không phải là mình không được làm Phật nha, mình được đó. Nhưng mà mình còn sống, thỉnh thoảng cái tâm niệm phàm phu nó còn xen vào. Thấy cái người làm ác thì không ghét mà phải thương. Tại vì cái người làm ác vậy thì nhất định họ sẽ bị quả ác, cho nên phải thương họ chứ mình không có ghét được. Cho nên thấy một cái người mà sống hay giận dữ, hay tức tối, hay bực bội, phải thương họ tội. Ở trong lòng họ rất nhiều những cái bực bội, những cái lửa, những cái sân, cho nên lúc nào họ cũng có thể toát ra được. Mình thương họ hơn là mình ghét. Đa phần là mình thấy cái người nào mà như vậy là mình bực, mình ghét. Nhưng mà Phật dạy mình đó, cái tâm mình mà có thiện rồi, mình sẽ nghĩ mình nhìn người đó mình thương. Tại sao cả ngày họ, người ta vui mà họ không được, họ không chịu vui? Người ta đang hạnh phúc mà họ không hạnh phúc. Có phải là họ là một người sống đau khổ không? Cho nên người đó mình thấy thương. Chỉ cần mình có được cái tâm niệm như vậy mà cứ dưỡng nó, nuôi nó. Mình có nhưng mình ráng mình dưỡng nuôi nó, thì tự nhiên một ngày nào đó cái tình thương của mình đi tới chỗ trọn vẹn, gọi là tình thương của Phật. Còn bây giờ mình còn đang tình thương theo kiểu thế gian thường tình của con người. Thuận tôi thì tôi thương, mà nghịch tôi là tôi bực, tôi ghét. Thành thử ra cả ngày mình cứ ghét thương đắp đổi. Mà cứ ghét thương đắp đổi thì cái mặt của mình đó làm sao? Lát thì nó cười, lát thì nó khóc. Cho nên hồi đó ở Việt Nam mà mỗi lần mà sắp sửa hát cải lương, người ta chiếu hai cái hình, hai cái mặt nạ, mặt cười, mặt khóc vậy. Nghĩa là trên cái sân khấu đó sẽ có những nụ cười và có những giọt nước mắt. Và nhiều khi mình nghĩ lại cuộc đời mình y hệt vậy. Hồi nãy mình giận ổng quá chừng mình khóc hù hù vậy. Ổng mua bó bông vậy, ổng nói mấy câu cái mình cười. Hỉ hả, nãy nhất khoát không nấu à. Dẹp hết, đập chén, đập dĩa. Giờ lát sau rồi, thôi ngồi xuống đó tôi nấu trang. Cho nên á, thưa đại chúng, khi mình tổ chức lễ Phật thành đạo, không phải chỉ mừng Ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo đắc quả. Đúng rồi, mình mừng có cái ngày nào đó, mới có cái ngày hôm nay mình ngồi đây. Nhưng còn một ý nghĩa nữa là chúng ta hãy mừng mình đã thành tựu được cái cuộc sống tu đạo của mình đến giờ phút này. Có những lúc mình sân lắm chứ, nhưng mà cũng may nhờ có giáo pháp mình mới được tới ngày nay. Có nhiều khi á, mình giận chồng, mình tức vợ, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục, nhưng mà nhờ người này khuyên câu, nhờ nghe kinh chút, nhờ đi chùa chút, cái mình qua được cái đó, rồi mình sống được với người đó tới giờ phút này, mừng ghê lắm. Cho nên mình thỉnh thoảng tổ chức anniversary. Có một năm mới có một cặp Phật tử về chùa tổ chức kỷ niệm 25 năm. Thì các vị mới nói: trời ơi, chùa mà sao tổ chức cái vụ này? Pháp Hòa nó tốt chứ có sao đâu. Trong cái lời khai mạc của hai vị đó nè: 25 năm trước hết con cảm ơn tổ tiên ông bà, cảm ơn Phật quý thầy đã nuôi dưỡng tinh thần chúng con để chúng con vượt qua được những khó khăn. Trong 25 năm làm gì không có khó khăn, làm gì không có khổ đau gây gỗ. Nhưng mà nhờ ông bà bà con quyến thuộc quý thầy mà chúng con được tới ngày hôm nay. Và chúng con tổ chức như vậy để nhắc nhở các con của con rằng ba mẹ đã được 25 năm rồi thì các con phải ráng sống chung với nhau, làm gì mà không có những cái bất đồng. Nhưng mà nếu mà mình cứ bất đồng rồi mình muốn giải thoát, muốn bất đồng thì giải thoát, mình giải thoát kiểu đó không có phải. Mình chỉ muốn giải thoát hoàn cảnh mà mình chưa giải thoát được nội tâm. Cho nên giải là mở ra. Giống như một cái bài toán, mình chưa có biết cái câu trả lời, chưa giải được bài toán đó. Một khi mình giải được bài toán đó, mình rất là vui. Một cái bài toán rất là khó khăn khó mà mình giải được thì cuộc đời cũng vậy. Có những cái khổ lụy nó đến với mình tưởng chừng như bế tắc, nhưng mà giây phút nào đó mình mở ra được, giây phút đó là mình bừng tỉnh, mình giải thoát, không còn tiếp tục làm khổ mình nữa. Cho nên đó, trong kinh diễn tả đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền, ma quân nó tới nó vây quanh, rồi người thì muốn đâm ngài, người thì muốn làm đủ thứ hết. Ngài chỉ cần mở mắt ra ngài nhìn thì tự nhiên những cái hình ảnh nó biến dạng hết. Cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Những cái khó khăn, những cái đau khổ nó đến với mình, những cái thử thách nó đến với mình đó, chỉ cần lấy con mắt tuệ giác mình nhìn nó thôi thì tức khắc nó sẽ biến thành ra những bài học tuyệt vời cho mình hết. Cái gì cũng là bài học hết á. Nếu mình có những ngày đói thì mình sẽ trân trọng những ngày no, những bữa ăn. Cho nên ai mà ở trại tị nạn khổ rồi đó, bây giờ qua đây mà nhiều bữa ăn cơm nước tương, ngán muốn chết. Nhiều khi đồ ăn nguyên bàn vậy mà trời không biết ăn gì, ngán quá. Nhớ lại hồi mình ở trại tị nạn có gì ăn. Nhớ vậy cái tự nhiên giờ mình thấy những thức ăn này nó ngon lành. Cho nên mình phải tập như vậy. Cái hoàn cảnh đó, nhiều khi mình phải vượt nó, rồi nội tâm mình vượt nó. Đến khi nào cảnh và tâm tương dung hợp nhất với nhau, lúc đó gọi là hoàn toàn giải thoát. Cảnh nó đến, tâm bình thường. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là gì? Đối cảnh không có tâm. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là cảnh gì, việc gì nó đến, nhưng mà tâm mình vẫn bình an với nó. Ví dụ như ai mà ở Cali á, động đất thường xuyên rồi mà hôm nay nó kiểu hay, hồi nãy động đất, ồ vậy hả, vậy thôi à, tại vì người ta từng động đất rồi. Còn mình đây mà chưa bao giờ động đất, mà nếu giờ mà nó động đất cái là mình quýnh lên, tại vì mình chưa bao giờ bị. Thì cái người nào mà ta thường bị thì riết cái ta bình thường, giờ cảnh nghe vậy thì tâm ta vẫn bình an. Cho mình sống á, mình quán chiếu vô thường, khổ không phải để làm mình khổ, mà để làm cho mình có cái sự giải thoát của nội tâm. Lỡ mai chiều cái cảnh nó đến với mình không khổ. Thưa đại chúng, mình ngồi đây á, ai cũng có những người thân, hoặc là chính bản thân mình. Thỉnh thoảng mình đi hộ niệm đám tang, hoặc là mình đi thăm viếng một đám tang của một người bạn, người thân của một người bạn, vân vân. Nhưng mà rồi trong gia đình của chúng ta, thủy chung ai cũng đã từng có người đã mất. Chúng ta đã kinh nghiệm qua cái mất mát, cái khổ rồi. Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta rất là vui được về chùa tụng kinh kỷ niệm mừng lễ của Ngài, được đọc giới với nhau để nhắc nhở nhau, và còn được nghe những lời nhắc nhở của Phật để cho chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Nguyện cho tất cả chúng ta, mỗi ngày chúng ta lần bước đi vào cánh cửa giải thoát. Giải thoát hoàn cảnh, giải thoát nội tâm. Đến khi nào cảnh đến, tâm bình an thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Mong đại chúng được vui. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your palms to send our merits to all the living beings.
Nguyện đem công
đại chúng xả chân, please stretch out your legs for a few minutes before we stand up.